nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, một học viên hơn 80 tuổi học thuộc pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mọi người thường nghĩ rằng khi một người bước sang tuổi 80, ông ấy sẽ đi lại chậm chạp, mắc nhiều bệnh tật, trí nhớ, thị giác và thính giác đều giảm sút. Là một học viên đại pháp đã hơn 80 tuổi, cả tâm và thân của tôi đều cảm thấy ngày càng trẻ ra. Nhờ dẫn dắt của sư phụ Lý, tôi đã tinh tấn đề cao trong tu luyện, tiếp tục loại bỏ các tâm chấp trước và bảo trì trạng thái của một học viên đại pháp. Tôi đã thực sự trải nghiệm tầm quan trọng của việc có một tâm trí khỏe mạnh và đức tin chân chính. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu những trải nghiệm học và ghi nhớ pháp của mình. Tôi tham gia nhóm học pháp 5 buổi chiều mỗi tuần. Mỗi ngày chúng tôi học từ 1 đến 2 bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Việc này đảm bảo rằng mỗi tuần chúng tôi đều đọc hết một lượt cuốn sách. Tôi dành thời gian rảnh của mình để học các bài giảng pháp khác của sư phụ. Tôi thường xuyên nhẩm luận ngữ và các kinh văn gần đây của sư phụ sau khi phát chính niệm vào buổi sáng. Tôi cũng học thuộc một số đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày tôi dành 30 phút để học thuộc pháp. Khi chính pháp đang tiến gần tới kết thúc, tà ác tiếp tục đấu tranh để đầu độc con người. Trong khi đó, các học viên vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần loại bỏ. Cứu người là cấp bách, vì nhiều người vẫn chưa minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp. Học pháp và học thuộc pháp rất quan trọng đối với các học viên để đảm bảo rằng chúng ta lĩnh hội được nội hàm sâu hơn của pháp, có chính niệm mạnh mẽ, làm tốt 3 việc và bước đi thật vững chắc trên con đường tu luyện trong thời kỳ chính pháp. Trang web Minh Huệ cũng đã đăng tải một bài viết về Hoàng đế Khang Hy đã học tập như thế nào khi còn nhỏ. Lên 4 tuổi, để ghi nhớ những cuốn sách cổ quan trọng, ông đã đọc chúng 120 lần. Việc này đã khích lệ tôi làm theo và nó thực sự rất hiệu quả. Tôi cũng được khích lệ nhờ những cách thức học thuộc pháp của các bạn đồng tu. Trước khi học và đọc thuộc pháp, tôi phát chính niệm. Xin sư phụ gia trì chính niệm cho con, cấp cho con trí huệ và sự tự tin, đồng thời thanh trừ tất cả can nhiễu và những quan niệm ngăn cản con học thuộc pháp. Việc này đã cải thiện tốc độ và hiệu quả học của tôi. Cách này đã giúp tôi ngộ ra hàm nghĩa trong lời sư phụ giảng. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng, mọi người đều thuộc lòng luận ngữ. Trong tu luyện chính pháp, thì luận ngữ xác thực cũng khởi tác dụng rất to lớn, giúp mọi người tăng thêm rất nhiều chính niệm, cũng có tác dụng ngay chính. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York 2015. Sư phụ cũng đã đề cập nhiều lần trong các bài giảng pháp khác rằng tất cả các bài giảng của ngài là để giải thích Chuyển Pháp Luân và luận ngữ là tóm tắt của Chuyển Pháp Luân. Mặc dù không hoàn toàn ngộ ra tầm quan trọng của luận ngữ, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và quan trọng khi học thuộc luận ngữ. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu một ngày nào đó sư phụ sẽ yêu cầu chúng ta đọc thuộc luận ngữ hoặc một đoạn trong Chuyển Pháp Luân hay không? Nếu ngày đó đến, tôi sẽ không thể chấp nhận được nếu tôi trả lời, con đã từng học thuộc, nhưng bây giờ con quên mất rồi. Hoặc, con có thể đọc thuộc, nhưng con cũng có thể quên một vài từ ở chỗ nọ, chỗ kia. Tôi nên học thuộc luận ngữ trôi chảy và chính xác. Và nhẩm luận ngữ là một phần quan trọng trong học pháp mỗi ngày. Việc này giúp tôi đặt tâm vào pháp, bảo trì chính niệm. không để các nhân tố tà ác và quan niệm người thường có cơ hội can nhiễu, và không để lại hối tiếc gì trong tu luyện. Tôi nghĩ rằng 7 bài viết sư phụ cho đăng tải kể từ tháng 7 năm 2019 thể hiện các phương diện khác nhau của chính pháp và tu luyện, và là chỉ dẫn để giúp các học viên bước đi ngay chính trên con đường tu luyện của mình. Trong những bài giảng ấy, sư phụ đã dạy chúng ta làm thế nào để cân bằng 3 việc thật tốt và làm thế nào để tu luyện tinh tấn trong tất cả mọi phương diện. Trách nhiệm của chúng ta là chiều theo lời sư phụ giảng và làm thật tốt. Tôi ngộ ra rằng kinh văn lý tính gần đây của sư phụ không chỉ dành cho các học viên đại pháp, mà còn là sự cứu độ từ bi vĩ đại nhất dành cho toàn nhân loại. Bài viết chỉ ra phương hướng đúng đắn cho nhân loại khi đối mặt với đại dịch, và cho những ai đã phạm tội chống lại đại pháp cơ hội được ăn năn hối lỗi và tự cứu bản thân mình. Các học viên sau khi học thuộc kinh văn lý tính sẽ minh bạch cần bước đi trên con đường tu luyện như thế nào cho tốt và không bị chệch hướng. Đó là lý do mỗi ngày tôi đều tập trung vào nhẩm luận ngữ và các kinh văn gần đây của sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai: học thuộc pháp giúp tôi tu luyện vững chắc. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Năm 1996, tôi được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân đang bắt đầu học thuộc pháp. Vì vậy, tôi thấy rằng bản thân mình cũng nên thực hiện như vậy. Khi học thuộc các bài tập ở trường thì tôi không cảm thấy khó khăn, nhưng khi học thuộc pháp thì lại rất khác. Ngay đoạn đầu tiên của luận ngữ, tôi đã phải mất cả buổi sáng để ghi nhớ. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, bởi tôi biết rằng nếu kiên trì, tôi có thể học thuộc được toàn bộ cuốn chuyển Pháp Luân. Chỉ khi tôi có thể học thuộc tốt được một đoạn, tôi mới chuyển sang học đoạn tiếp theo. Vì vậy, tâm trí tôi luôn được lấp đầy bởi một câu hoặc một đoạn trong Pháp. Mặc dù tôi phải làm việc, chăm sóc con nhỏ 4 tuổi và làm các việc nhà khác, vốn chiếm hầu hết thời gian của tôi, nhưng việc đó cũng không ngăn được tôi tìm thời gian để học thuộc Pháp. Tôi mất khoảng 8 tháng để học thuộc toàn bộ cuốn chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi bắt đầu học thuộc một lần nữa. Lần này thì dễ hơn nhiều. Tôi đã học thuộc cuốn chuyển Pháp Luân khoảng 8 hoặc 9 lần và cũng đã học thuộc vài lần cuốn tinh tấn yếu chỉ. Ngoài ra, tôi đã chép tay 2 lần cuốn chuyển Pháp Luân trước tháng 7 năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những việc này đã giúp tôi tạo lập được một nền tảng vững chắc trên con đường tu luyện của mình. 1. Kiên định và tinh tấn. Đầu năm 2001, tôi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bị giam giữ ở trại lao động, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc có thể nhẩm thuộc Pháp. Sư phụ giảng: niệm Phật hiệu thì người ta phải niệm một cách nhất tâm bất loạn, trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa, một niệm thay vạn niệm. Từng chữ, A-di-đà Phật đều có thể hiển hiện trước mắt. Trích, Tâm Thanh Tịnh, bài giảng thứ 9, chuyển Pháp Luân. Thật không dễ để tĩnh tâm nhẩm Pháp trong trại lao động. Vì vậy, tôi đã cố gắng phóng to từng chữ trong lúc tôi nhẩm đọc trong tâm. Cuối cùng, tôi đã có thể tĩnh tâm lại và đắm mình trong Pháp. Lính canh dường như sợ hãi trước tôi và không dám nhìn tôi khi tâm tôi bình thản và chính niệm. Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi không có chính niệm. Các lính canh khi đó sẽ đối xử thậm tệ với tôi. Có lần tất cả các học viên đại Pháp đã tuyệt thực để phản bức hại. Tuy nhiên, vài ngày sau khi bắt đầu tuyệt thực, bất kể tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể tĩnh tâm để nhẩm Pháp trong tâm. Tôi cảm thấy chính niệm của mình ngày càng suy yếu và điều này đã khiến nhiều chấp trước nổi lên. Tôi ở trong trại lao động được 2 năm thì bị ghẻ. Dù thời hạn giam của tôi là 1 năm rưỡi, nhưng các viên chức ở đó đã kéo dài thời hạn này chỉ vì tôi vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình. Một nhóm tù nhân được cử đến để cố gắng chuyển hóa tôi. Họ vây quanh và bắt đầu chửi mắng tôi. Tôi bình tâm lại và tập trung nhẩm pháp trong tâm. Do vậy, tôi không để ý đến những gì họ nói. Những người này được cử đến chỗ tôi trong nhiều ngày. Vì vậy, tôi bắt đầu nói chuyện với họ về Đại Pháp và tôi nhẩm đọc pháp cho họ. Cuối cùng, họ bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với tôi một cách lý trí và hỏi tôi nhiều câu hỏi về Đại Pháp. Tôi luôn trả lời họ tốt nhất có thể. Một số trong số họ thậm chí còn đề nghị tôi nhẩm đọc pháp cho họ. 2. Giống như một máy photocopy. Thời gian trôi qua rất nhanh trong trại lao động và tôi hiểu rằng sư phụ luôn theo sát tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ có mong muốn rời đi vì tôi cảm thấy rằng mình có thể giúp các học viên khác ở đó. Tôi có thể viết lại các bài giảng của sư phụ vào ban đêm trong khi nằm trên giường tầng trong phòng giam. Khi tôi hoàn thành một phần, tôi sẽ chuyển nó cho các học viên khác. Khi các học viên khác có các bài giảng mới của sư phụ, họ sẽ đưa thẳng cho tôi. Tôi sẽ chép thành nhiều bản để chuyển cho các học viên khác. Tôi tiếp tục chép các bài giảng của sư phụ vào ban đêm và học thuộc pháp vào ban ngày. Như thể đau đớn trên thân thể không là gì đối với tôi cả. Những lúc không có giấy, tôi sẽ chép các bài giảng trên khăn giấy. Có lần, một học viên đã xé một chiếc khăn màu vàng nhạt thành những mảnh nhỏ và đưa chúng cho tôi để tôi có thể chép các bài giảng lên tấm vải đó. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo mỗi học viên đều có thể nhận được một bản sao các bài giảng của sư phụ. Sau khi một người nghiện ma túy từ quận của tôi được thả khỏi trại lao động, cô ấy nói với một học viên rằng tôi giống như một máy photocopy vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao cô ấy lại biết? Hành động của tôi hẳn đã được lan truyền khắp trại lao động. Có lẽ những lính canh không bao giờ biết, hoặc họ biết nhưng để mặc tôi. 3. Gia cường chính niệm. Bây giờ thì tôi đã về nhà. Tôi học pháp vào buổi chiều, sau đó học thuộc chuyển pháp luân cho đến giờ phát chính niệm. Tôi cảm thấy điều này giúp gia cường chính niệm của mình. Tôi ngồi thẳng lưng khi thực hiện các tư thế tay khi phát chính niệm và cảm giác như thể mình thực sự có sức mạnh xẻ núi. Khi phát chính niệm, tôi cũng nhẩm đọc một số phần từ các bài giảng của sư phụ. Điều này giúp tôi củng cố thêm chính niệm của tôi. Sư phụ giảng: khi đã cấp cho chư vị, pháp luân chính là thứ của chư vị, phải chịu chi phối của ý thức chư vị. Trích: đặc điểm của pháp luân Đại Pháp, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Pháp có sức mạnh vĩ đại, vì vậy khi chúng ta sử dụng công của chúng ta và pháp luân mà sư phụ đã ban cho một cách hiệu quả, chúng ta có thể diệt trừ tất cả yếu tố của cựu thế lực trong các không gian khác. Pháp của sư phụ đã gia cường thêm chính niệm cho tôi, và điều đó giúp tôi nhận ra rằng cựu thế lực không là gì cả. Đúng như sư phụ đã giảng: một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. Trích: bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. 4. Bước đi vững chắc trên con đường tu luyện. Tôi nhận ra rằng khi cựu thế lực gây can nhiễu thì luôn bắt đầu từ việc can nhiễu chúng ta học pháp. Khi chúng ta không thể học pháp với tâm thanh tịnh, hoặc chúng ta không có thời gian để học pháp, suy nghĩ của chúng ta sẽ bắt đầu lệch khỏi pháp và các chấp trước của chúng ta sẽ ngày càng gia tăng. Khi đó, cựu thế lực sẽ tóm cơ hội này để bức hại chúng ta. Bức hại có thể xuất hiện dưới hình thức nghiệp bệnh hay trong các vấn đề gia đình, bị bắt giữ, vân vân. Gốc rễ vấn đề dường như có liên quan đến việc chúng ta học pháp không đủ. Khi chúng ta không thể nhận ra nguyên nhân căn bản gây ra khổ nạn và không thể vượt qua dựa trên pháp, thì chúng ta phải tăng cường học pháp. Tôi trở nên bận rộn với công việc và việc nhà sau khi tôi được thả khỏi trại lao động. Điều này khiến tôi không đủ thời gian để học pháp. Tôi không còn học thuộc pháp nữa và không thể tập trung khi học pháp. Tôi đã học pháp vì chính lợi ích của việc học thuộc và đã không đồng hóa với pháp. Trong thời gian đó, tôi cũng trải qua can nhiễu nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như các vấn đề gia đình, việc sách nhiễu và đe dọa của nhân viên phòng 610 tại nơi làm việc và ở nhà. Họ cũng cố gắng để đưa tôi vào một trung tâm tẩy não. Tôi tin rằng tất cả những gì xảy ra là vì tôi có vấn đề trong việc học Pháp. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu học thuộc Pháp một lần nữa. Sư phụ giảng, Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm, trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Một quản lý nơi tôi làm việc sau đó đã nói với tôi rằng, khi cảnh sát đến văn phòng của chúng tôi, ông ấy đã thuyết phục họ rời đi. Ông nói, tốt hơn là các ông nên đừng tìm bà ấy nữa, vì các ông sẽ không thể thắng được nếu các ông cố lý luận với bà ấy. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các ông sẽ thực sự bị mất mặt đó. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Những pháp lý mà tôi đã học được qua việc học thuộc Pháp đã giúp tôi kiên định đức tin của mình. Tôi thành tâm hy vọng rằng những học viên chưa bắt đầu học thuộc Pháp, đặc biệt là với những ai cảm thấy khó tĩnh tâm học Pháp, thì có thể cố gắng bắt đầu học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ 3. Học viên mới, những thay đổi tôi đã trải nghiệm thông qua học thuộc Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã tu luyện được 2 năm. Tôi vô cùng cảm tạ sư phụ. Tôi luôn được trải nghiệm sự từ bi cứu độ và bảo hộ của sư phụ. Là đệ tử Đại Pháp, tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng chỉ cần chúng ta có tâm muốn làm điều gì đó, sư phụ nhất định sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta. Tôi đã đọc nhiều bài viết trên website Minh Huệ chia sẻ về những lợi ích họ thu được thông qua việc học thuộc Pháp. Tôi ngưỡng mộ những học viên ấy và trong lòng cũng một mực muốn làm. Được các học viên khác khích lệ, tôi bắt đầu tham gia nhóm học thuộc Pháp. Tôi thường bắt đầu sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ 20 phút sáng và kết thúc vào khoảng 7 rưỡi sáng. Vào cuối tuần, nhóm chúng tôi chia sẻ trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Qua việc tham gia nhóm học thuộc Pháp, tôi ngay lập tức cảm nhận được như sư phụ giảng. Tỷ học, tỷ tu. Trích, thực tu, hồng ngâm. Diễn nghĩa, so sánh việc học, việc tu với nhau. Chỉ mới học thuộc Pháp một vài tuần mà tôi đã cảm thấy sinh mệnh mình được hồi sinh và tôi đề cao một cách nhanh chóng. Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ và trải nghiệm của mình khi học thuộc Pháp. 1. Thay đổi thứ nhất, vứt bỏ tâm lười biếng. Tôi trải nghiệm sức mạnh của việc học thuộc Pháp như một quá trình liên tục quy chính lại những trạng thái bất chính. Ví dụ, từ khi còn trẻ, tôi hay thức khuya và chưa bao giờ có thể dậy sớm. Nếu làm hạng mục chứng thực Đại Pháp, tôi thậm chí còn đi ngủ muộn hơn và lấy đó làm lý do để dậy muộn vào sáng hôm sau. Vì thế tôi chưa bao giờ phát chính niệm được lúc 6 giờ sáng. Tuy nhiên sau khi học thuộc Pháp, mọi thứ đã thay đổi. Tuần đầu tiên thực sự khó khăn đối với tôi và tôi đã trải qua đủ loại can nhiễu. Tôi cảm thấy như mình đang mang gánh thứ đổ nặng vô cùng. Tôi đã vượt qua chấp trước an nhàn của mình bằng việc học thuộc Pháp. Ngày đầu tiên học thuộc Pháp đã đặt cơ sở vững chắc cho tu luyện của tôi, vì tôi đã thay đổi từ mê mờ sang thanh tỉnh. Tôi nhận ra, ồ, học thuộc Pháp vào buổi sáng thực sự vô cùng tuyệt vời. 2. Thay đổi thứ hai, thanh trừ những tâm chấp trước của mình. Học thuộc Pháp cũng là cách để loại bỏ các tâm chấp trước. Vào ngày thứ nhất, tôi bắt đầu lo lắng khi không thể học thuộc Pháp tốt. Sang ngày thứ hai, tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Và trong khi học thuộc Pháp vào ngày thứ ba, tôi bắt đầu ngủ gật, ngay cả khi đứng. Tới ngày thứ tư, tôi đột nhiên ngộ ra và thầm nghĩ, đây chẳng phải là tâm chấp trước sao? Sư phụ luôn nhấn mạnh về việc vô cầu tự đắc. Học thuộc Pháp là việc chúng ta cần làm từ từ mỗi ngày. Tôi quyết định vứt bỏ chấp trước vào việc muốn học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu thông đọc cùng các học viên khác, và trong suốt quá trình này, tôi cảm nhận được sự tráng lệ khi từng tầng pháp lý triển hiện cho mình. Tôi thực sự có thể ngộ pháp khi đọc với tốc độ chậm hơn nhiều. Tôi thậm chí có thể tìm ra các vấn đề mà mình thậm chí chưa từng ý thức được. Ví dụ, tôi tự hỏi liệu mình có tâm truy cầu kết quả hay không? Hoặc tôi đã vứt bỏ tự ngã của mình chưa? Hay tôi đã đủ từ bi chưa? Tôi có luôn bảo trì được tâm từ bi không? 3. Thay đổi thứ 3. Nâng cao ngộ tính. Học thuộc pháp giúp tôi nâng cao ngộ tính và theo dõi trạng thái tu luyện của mình tốt hơn. Tôi nhận ra rằng ngộ rất quan trọng khi chúng ta học pháp. Một khi chúng ta ngộ ra điều gì đó, chúng ta cần cố gắng đề cao theo phương diện đó. Qua học thuộc pháp, tôi có thể phân biệt đúng sai. Khi khổ nạn đến, tôi có thể vượt qua được. Bực bội và tức giận đều là biểu hiện của ma tính. Trước đây tôi không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Sau khi minh bạch các pháp lý, tôi có thể trải nghiệm và thấy những vật chất bất hảo trong trường không gian khác và loại bỏ chúng. Học thuộc pháp giúp tôi có trạng thái học pháp tốt hơn. Ví dụ, lực tập trung tốt hơn, nhập tâm hơn. Sư phụ liên tục giảng rằng chúng ta nên đặt tâm vào việc học pháp và tôi có thể trải nghiệm được nội hàm mà sư phụ giảng. Tôi thể ngộ, đó là chúng ta cần toàn tâm, toàn ý học pháp, không bận tâm chuyện khác. Mỗi từng tế bào trong thân thể chúng ta cần đồng hóa với pháp. Chúng ta cũng cần ở trong pháp mà dung luyện bản thân mình. Sư phụ giảng, chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc. Tu luyện Phật pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn. Trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Học thuộc pháp mang lại rất nhiều lợi ích và mỗi người có thể ngộ của riêng mình. Mỗi ngày tôi lại ngộ ra những điều mới. Không phải học thuộc pháp chính là cách đề cao việc học pháp sao? Học thuộc pháp cũng là một cách để tinh tấn trong tu luyện. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đồng tu trong nhóm học pháp, vì trạng thái của mỗi đệ tử đại pháp là chìa khóa để hình thành nên trường năng lượng của chúng ta. Sự tinh tấn của các bạn đã khiến tôi xúc động và tôi có thể nhìn thấy điểm thiếu sót của mình. Là một người tham gia nhóm muộn hơn, việc ấy đã khích lệ tôi làm tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục học thuộc pháp, tu luyện bản thân và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên lý do thực sự tại sao chúng ta lại ở đây và như sư phụ giảng. Từ đầu tới cuối đều có thể bảo trì cái tâm như thuở đầu thì chư vị tất thành. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.